Lời cảnh báo. Cha Lê Quang Uy, giọng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, trước tiên chúng ta cũng phải hiểu cái giới hạn, cái hạn chế của một dụ ngôn. Chúng ta cũng không thể từ một cái dụ ngôn như vậy mà suy ra tất cả mọi chuyện được. Dụ ngôn chỉ là một câu chuyện mà Chúa Giêsu vận dụng để mà nói một chuyện lớn lao hơn nhiều, nên không phải là từng câu từng chữ trong một dụ ngôn mà ta suy ra chuyện này ở trong Chúa được. Nó có một bài học chung, chứ chúng ta không thể mà dựa trên bài dụ ngôn hôm nay mà bảo là Chúa là cái ông vua gì đâu mà kỳ cục, mời người ta không đi thì kệ người ta ấy. Nó không đi thì mặc xác, nó không dự vào tiệc cưới thì thôi, thế lại cứ mời nãi mãi nó mới điên tiết, nó mới đánh, nó mới lại giết luôn đầy tớ. Thế rồi ông vua nổi giận, ra lệnh tru diệt, giết chết hết, đốt luôn mấy thành phố. Ông vua gì đâu mà ác có vậy. Rồi lại bảo là thôi bây giờ tiệc cưới đã sẵn rồi mà chẳng có ai đến dự, vậy thì ra đầu đường xó chợ vơ vét, lùa hết tất cả thượng vàng hạ cám cho đi vào dự tiệc cưới. Nếu mà ta cứ suy luận từng câu từng chữ theo cái kiểu như vậy thì hóa ra Thiên Chúa thất bại. Thiên Chúa là một đấng đã tổ chức tiệc cưới mà chẳng ai thèm đến, toàn là mời quan khách thôi, toàn là những thứ dữ cả, con ông cháu cha mà ông thèm đến. Thất bại bây giờ mới nghĩ đến, mới đoái hoài đến cái đám dân đen, cái đám đầu đường xó chợ đi lùa vào hết, thì không chứ không thì tiệc cưới nó ế. Dạ thưa, không phải là Thiên Chúa thất bại đâu. Thành ra dụ ngôn này mang một cái bài học chung. Chúng ta không có thể suy xét, suy luận từng chi tiết, nhưng ta phải nhìn toàn cảnh để thấy rằng đây là một bài học Thiên Chúa đang muốn cảnh cáo. Cái lúc thời điểm đó là cảnh cáo cái đám dân Do Thái. Mà đám dân Do Thái mà bình dân không nói, đám dân Do Thái bình dân dễ thương lắm. Họ vẫn đi theo Chúa lũ lượt cả 10-20 ngàn người để mà nghe Ngài giảng đạo, để mà xin Ngài chữa lành bệnh. Họ tốt, họ dễ thương lắm. Nhưng mà dân Do Thái ở đây phải hiểu rằng đám mà gọi là đứng đầu, thủ lĩnh hàng giáo phẩm, mà gọi là chỉ huy về tôn giáo của dân Do Thái, Ngài nói là đòi gọi các thượng tế và kỳ mục, tức là toàn là những người đạo cao đức trọng, luật Mô-xê giữ không thiếu một cái gì, và ngày ngày lo việc tế tự trong đền thờ Jerusalem. Ngài cảnh báo rằng này các ông coi chừng, các ông là đã là những người đang ở trong nhà của Thiên Chúa, các ông có quyền được hưởng những điều Thiên Chúa đã hứa ban, nhưng các ông lại xoay lưng, các ông lại khước từ. Nên coi chừng, có những cái người mà các ông cho rằng nó là đầu đường xó chợ, cho rằng nó là gái tiếm, cho nó là bọn tội lỗi, cho nó là người phong cùi, cho nó là dân ngoại đạo, cho nó là dân bị gọi là gạt ra bên lề xã hội rồi, thì coi chừng các ngươi thì bị đuổi ra. Còn những con người ấy thì nếu họ có tấm lòng khao khát Chúa, họ lại vẫn ở trong nhà của Chúa. Đấy, cái bài học đó là như thế. Thế thì cái bài học đó không dừng lại cho dân Do Thái ngày xưa, nhưng cho tất cả chúng ta, cho chúng ta bây giờ. Trước tiên là hàng linh mục chúng tôi cũng phải tự xét mình, sợ lắm. Cứ mỗi lần mà chúng tôi soạn bài mà lại thấy Chúa Giêsu nói với thượng tế và kỳ mục là y như rằng gáy mình nó rợn rợn. Chúa đang chỉ vào mặt mình, Chúa đang nói vào mình đây. Giới giáo sĩ chúng tôi là một cái lớp người được Chúa chọn, Chúa chọn ưu tiên để làm việc cho Chúa. Giống như bài tin mừng nói rằng Chúa đã gửi thơ mời lâu rồi, bây giờ tới cái ngày tiệc cưới là cho người ta đến mời. Nhắc lại là đã có giấy mời lâu rồi, đã gửi email lâu rồi, bây giờ là đến lúc tiệc cưới rồi, vậy thì mời vào đi. Thì coi chừng, chúng tôi là những người lúc nào cũng ở gần nhà thờ, lúc nào cũng ở trong tu viện, lúc nào cũng lấy sách thánh, lúc nào cũng kinh nguyện, lúc nào cũng làm việc của tôn giáo. Nhưng mà coi chừng, chúng tôi xa Chúa mà không biết. Một cái lời cảnh báo thứ hai là đến tất cả anh chị em, tất cả những người có đạo chúng ta. Chúng ta thường nói, từng có một cái kiểu nói rất là hơi sốc, gây sốc cho người ta. Hỏi, ê, mày có đạo không? Cái thằng kia nó bảo không, tao không có đạo. Thế là dần dần trong đầu mình nó có phân loại rằng ở giữa đời này có một đám có đạo và một đám không có đạo. Nghĩ lại như vậy chúng ta xúc phạm người ta ghê gớm. Nếu mà đứng ở trong cái bối cảnh của người châu Á, người Á Đông chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam, thì cái chữ đạo ấy, nó rộng lắm. Đạo nó không phải là tôn giáo không đâu, nên gần như ai cũng là người có đạo. Thế nên cái cách mà ta phân loại là có đạo đây là theo Chúa, còn không có đạo là không theo Chúa, thì coi chừng cái điều đó chính chúng ta vừa loại bỏ người khác mà lại chúng ta đang kiêu ngạo và tự đưa mình lên. Chúng ta tưởng là mình có đạo, tức là mình sở hữu một cái giấy an toàn, một cái giấy bảo lãnh là cứ chết là lên đàng, lên thiên đàng cả giường lẫn chiếu đâu. Coi chừng chúng ta có đạo ở trong nhà Chúa mà lòng của ta thì nó nằm ở bên ngoài, và lòng của ta thì nó không có Chúa. Ta mất đạo, ta xa đạo, ta nghịch đạo, ta chống lại đạo, ta sống không có một tí gì là đạo cả. Nên coi chừng ta là kẻ vô đạo. Bởi vì giá như ta không biết Chúa, giá như ta sống hồn nhiên, giá như ta sống một cách gọi là mộc mạc chất phác như biết bao nhiêu anh chị em xung quanh chúng ta đó, thì ta lại không đến nỗi bị luận phạt. Đằng này ta lại được nghe lời Chúa thường kỳ, ta lại được tạo mọi điều kiện ở trong một cái thiết chế của giáo hội, đầy đủ mọi sự cơ cấu ban bệ hành chánh trong một hội đồng giáo xứ, bao nhiêu cha, bao nhiêu nữ tu, bao nhiêu môn học, bao nhiêu cái lễ lạc, bao nhiêu cuộc hành hương, bao nhiêu cái gì. Chúng ta cứ xem thử đạo ta với đạo khác thì ta thấy đạo của ta có quá nhiều, có quá nhiều việc dành cho ta, có quá nhiều những bữa tiệc cưới dành cho chúng ta, mời chúng ta đến. Nên chúng ta nghiễm nhiên được hưởng thụ, nghiễm nhiên được đón nhận bao nhiêu là giá trị của tin mừng, bao nhiêu là giá trị của nước trời. Nhưng mà đến một lúc nào đó lòng ta nó như là bội thực, nó lòng ra như là nó trơ ra, mà ta bắt đầu bị cuốn hút bởi những giá trị khác. Cái đạo của chúng ta ngày hôm nay vẫn là đạo Chúa, ghi trong lý lịch vẫn là đạo Chúa, vẫn có thể đi nhà thờ, vẫn thế này thế kia. Nhưng mà một mặt khác thì ta ngừa thai phá thai khủng khiếp. Chúng tôi cứ thống kê sơ bộ không chính thức, nhưng mà tỷ lệ dân số Việt Nam thì người Công giáo chiếm 1/10 hay là 1/11 của toàn thể dân số. Có nghĩa là cứ 10-11 người thì trong đó mới có một người Công giáo. Nhưng mà đi phá thai thì chúng tôi e rằng con số khủng khiếp. Cứ 4-5 người đi phá thai thì đã có một người Công giáo rồi. Mà hỏi, thế chúng tôi đã cứu ra được rồi, chúng tôi lại hỏi tận tụy hỏi thêm, thế chị có biết là chị phá thai và có tội? Dạ thưa cha biết. Nhưng mà tại sao lại phá thai? Dạ thưa cha làm sao mà không phá được? Là thế này. Và tất cả những lý do đó là lý do vô đạo. Lý do là lý do vật chất, lý do danh dự, lý do địa vị, lý do về mặt xã hội. Không có một cái lý do nào mà đứng vững trước việc hủy diệt con người, trước việc phá thai. Cái đạo của chúng ta ngày hôm nay nó buồn cười lắm. Cái đạo mà chúng ta không ngờ, ta bị cái xã hội vô thần này, cái xã hội duy vật này, nó cuốn hút chúng ta hồi nào không biết. Cái thời mà vật chất nó còn bị bóp lại đó, cái thời bao cấp khủng khiếp đó, thì cái thời ấy hình như con người ta lại còn chạy đến với Chúa nhiều hơn. Con người ta không bị của cải vật chất nó làm mờ mắt. Nhưng mà bây giờ thì coi chừng, lúc này là lúc mà ta bị cám dỗ bởi những thứ nó không phải là Chúa nữa, những thứ vô đạo. Đạo của chúng ta bây giờ là đạo TV. Cô có nói với lại các phụ huynh, bố mẹ trong các kỳ tĩnh tâm dành cho người lớn, tôi nói bây giờ cái đạo của chúng ta ở trong nhà, cái ông thầy, cái cô giáo, cái ông cha giảng đạo, cái vị Thiên Chúa ngự ở trong gia đình ta, nó là cái TV. Rất nhiều nơi cái TV nằm ở cái chỗ đẹp nhất để mà cả nhà có thể nhìn thấy cái TV. Chứ còn cái bàn thờ nó giấu đi đâu mất. Bàn thờ nguội lạnh, tại vì có còn đâu giờ đọc kinh, có còn đâu cả cái giờ mà cả gia đình ngồi mà nhìn lên bàn thờ và đọc kinh kính mừng lạy cha. Mà bây giờ cả gia đình bị hút vào cái TV. TV nó cho cái gì ăn cái nấy, chờ từng giờ, tờ cái này, tờ cái kia. Nên đạo của chúng ta ngày hôm nay nó là phim Hàn Quốc, nó là phim Trung Quốc, nó là phim Đài Loan, nó là phim bộ, nó là phim giờ vàng. Đạo của chúng ta lại còn là đạo ăn nhậu. Không lúc nào mà thành phố chúng ta bây giờ quán nhậu quá nhiều. Thỉnh thoảng các bạn trẻ nó cũng hay kéo tôi đi, cả một nhóm bạn trẻ đi ăn chè, đi uống cà phê. Thì chúng tôi đi vui lắm, rất là vui, là bởi vì các bạn trẻ nó trong cái dịp đó, các bạn trẻ nó đùa giỡn, nó nghịch ngợm, nhưng mà đồng thời nó bộc lộ những cái thao thức ước mơ của nó. Và tôi ngồi tôi quan sát chung quanh thì mới thấy lạy Chúa tôi, thành phố của chúng ta là thành phố ăn nhậu về đêm. Thành phố của chúng ta rất là hấp dẫn, là bởi vì có quá nhiều những cái đáp ứng lại cái thú vui của người ta. Người ta có thể sẵn sàng ngồi cà phê một buổi tối 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà ngồi với vợ, với chồng, với con, với cha mẹ trong một gia đình, ngó nhìn nhau một lúc là thấy chán. Nhưng mà đi ra ngoài kia ngồi nghe nhạc, ngồi ăn nhậu, ngồi vô 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 sướng. Nên cái đạo ngày hôm nay nó cuốn hút con người ta văng ra khỏi gia đình. Nếu mà ở trong gia đình thì bị hút vào cái tivi, mà nếu mà không thì bị văng ra khỏi gia đình để cuốn hút vào vũ trường, vào phòng trà, vào quán nhậu. Hay là có những cái khi mà cái niềm vui của người ta bây giờ là xách xe chạy ra phố, chạy ra phố cho nó mát, chạy ra phố cho nó đổi gió. Người ta cũng có một cái nỗi cô đơn nào đó trong cuộc sống này, là bởi vì suốt một ngày người ta phải đánh vật với đồng tiền, đánh vật với những thủ đoạn, đánh vật với những căng thẳng của cuộc đời. Nên đến tối vợ chồng con cái có cái thú vui rất là dễ thương, theo kéo nhau đi dạo phố, lấy xe Honda chạy vòng vòng cho nó mát, lấy xe chạy đi đến một quán karaoke, vợ chồng con cái ngồi hát. Xét ra thì nó cũng dễ thương chứ nó đâu có xấu đâu. Nhưng mà nó cho thấy rằng con người ta phải bù lại một cái gì đó mà ban ngày con người ta đã mất. Thì đáng lẽ người ta tìm một cái điểm bù, cái bù lại đó bằng lời của Chúa, bằng lời cầu nguyện. Thì con người ta đang tìm đến với những giá trị không phải là Chúa. Cái giá trị nó ăn mòn từ từ lương tâm, ăn mòn từ từ cái độ nhạy của lòng tin. Mà cái trách nhiệm đó cũng là do trách nhiệm quay trở ngược lại, cũng lại do hàng giáo sĩ chúng tôi. Hàng giáo sĩ chúng tôi đã làm một cái gì đó, có một cái trách nhiệm nào đó làm cho đạo của mình nó khô, làm cho đạo của mình nó chán ngán, lại nhảy, làm cho đạo của mình nó chỉ còn là một mớ là kỷ luật, phải, không được, không còn có một cái sự tươi trẻ của một hội thánh thu hút được con người ta đến mức mà như ngôn sư Isaiah nói trong bài đọc một: tiệc cưới ta đã dọn rồi. Tiệc cưới ở đây chúng ta không phải là thịt bê béo, hải sản đại đặc sản gì đâu, nhưng mà lại là những giá trị mà cuộc đời này không thể ban cho con người ta được, mà tivi giờ vàng hay là tivi truyền hình cáp cũng không thể nào đem được cho người ta. Nhưng mà chúng tôi sở hữu quản lý tất cả những cái điều đó, nhưng không phân phối được, nhưng không chuyển đến cho anh chị em được một cách sống động, để cuối cùng là anh chị em ngán chán ngán. Cả hai phía chúng ta, tất cả chúng ta, gỡ giáo phẩm cũng như giáo dân, chúng ta có một cái lỗi lầm, chúng ta đã từ chối biết bao nhiêu những bữa tiệc cưới của Chúa trong đời. Nên coi chừng cái bữa tiệc cưới cuối cùng, cao hết và sau hết của cuộc đời thì chúng ta không còn chuẩn bị kịp nữa. Trong khi đó, ở bên cạnh chúng ta có những con người đang bị rớt xuống đáy của xã hội, những con người nghèo lắm anh chị em. Chúng tôi đi khám bệnh phát thuốc ở những vùng quê, trong phút bác sĩ ngồi khám bệnh thì chúng tôi xin với cha xứ cho chúng con đi thăm, mà không phải chỉ thăm những người có đạo, mà thăm cả những bà con không có đạo. Đi rồi mới thấy những người không có đạo mà họ nghèo đó, họ bám vào Chúa, họ tin Chúa lạ lùng lắm anh chị em. Họ không có thần học, họ không có lý luận, họ không có biết gì sâu xa, mầu nhiệm, mặc khải gì đâu. Mà họ cảm giác được là cuộc sống này phải có một giá trị nào cao vượt lên trên tất cả những cái này. Và họ đang bám vào cái đó, họ bám vào Đức Mẹ đơn sơ mộc mạc, họ bám vào Chúa, họ xin cái này, họ xin cái kia. Mới hoặc nghe thì mình bảo có vẻ mê tín dị đoan, nhưng mà xét kỹ thì lòng của họ tưởng là không có đạo, nhưng mà là những con người gần đạo lắm, những con người đã lọt được vào trong nước trời rồi, những con người đã bắt đầu nếm được những giá trị vĩnh cửu của Thiên Chúa ngay đời này rồi. Cuối của bài tin mừng sẽ nói là kẻ được gọi thì nhiều, nhưng được chọn thì lại ít. Nên thưa anh chị em, chúng ta không ai dám tưởng tượng rằng mình lại lọt ra bên ngoài. Không ai dám nghĩ rằng chúng ta đang là những người có đạo, đang ngồi như nhà thờ thế này, vậy mà cái đến cái bữa tiệc cưới cuối cùng quan trọng nhất, then chốt nhất, quyết định tất cả cuộc đời của chúng ta thì ta đứng ở ngoài. Vậy để tránh rơi vào cái nguy cơ kinh hoàng đó thì ngay lúc này đây chúng ta hãy đến với Chúa. Chúa không bắt chúng ta phải hy sinh tất cả đâu. Chúa vẫn dành 6 ngày trong một tuần lễ để ta có thể lăn lộn với cuộc đời, nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ. Nhưng mà Chúa dành cho chúng ta một tiệc cưới mỗi một tuần là tiệc cưới ngày Chúa Nhật. Với tiệc cưới đó, Chúa đã cho chúng ta nếm thử những món ăn vô giá của nước trời, của tiệc cưới mai sau. Bây giờ chúng ta nghe được một lời Chúa nào đó thì lời Chúa ấy sẽ là lời nuôi sống chúng ta trong 6 ngày còn lại. Để trong lúc chúng ta lăn lộn, chúng ta quay quắt, chúng ta phải đối phó với bao nhiêu những căng thẳng của cuộc đời thì lời Chúa vẫn cứ cháy sáng như một ngọn đèn trầu ở trong lòng của ta. Để ta với ngọn đèn trầu đó ta soi rọi, ta phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là vô đạo, cái nào là có đạo, cái nào là Thiên Chúa, cái nào là thế gian. Để mà kịp thời ta sống đạo của Chúa ở trong gia đình của ta, ở trong môi trường làm việc của ta. Để nhà thờ vẫn phải là cái trung tâm, không phải là để đến với mấy ông cha chúng tôi đâu, mà là đến với Chúa. Rồi từ đó ta lại chan hòa ra trong cuộc đời. Ta đến với Chúa như là một khao khát, rằng nếu không có Chúa thì bao nhiêu những nỗ lực lao động vất vả của chúng con đời này ra vô ích. Con mà đã dán mắt vào Chúa rồi thì dẫu con có xem tivi thì con vẫn nhận định được cái chỗ này nó nói láo, cái chỗ này là nó bóp méo, chỗ này là nó xuyên tạc, chỗ này nó đang làm thoái hóa con người, và đủ can đảm để đứng lên tắt cái tivi. Đó, ngọn đèn sáng của Chúa sẽ cho chúng ta phán đoán được cái nào là cái ta nên làm mà cái nào là cái ta nên tránh. Để trước khi mà ta phải dùng tiền để ta hối lộ một cán bộ nào đó thì ta phải bảo cái này không được. Nếu ta là con cái của ánh sáng, ta không thể nào hành động như con cái của thế gian. Ta không thể mà mong được việc hay là để cho nó trôi chảy mọi sự, ta đút cho nó một ít tiền rồi sau đó ta vẫn chửi nó mà hối lộ tham nhũng, mà chính ta đang cộng tác vào chuyện hối lộ tham nhũng. Nên cuối cùng anh chị em, chúng ta theo Chúa, chúng ta giống như bọn dở hơi, giống như người khùng, giống như người ngây thơ khờ khạo. Nhưng mà thưa anh chị em, cuối cùng chúng ta là cái người ngây khơ khờ dại, chúng ta là như cái kẻ bị khùng khùng dở dở yên điên giữa một cuộc đời này ấy. Nhưng mà chắc chắn chúng ta lại lọt được vào trong tiệc cưới, bởi vì kẻ được gọi thì nhiều nhưng được chọn thì ít. Xin Chúa cho chúng ta giữ ngọn đèn của lòng tin mãi sáng trong cuộc đời chúng ta. Amen.